Đây nghĩa là khắp cả, chứ không phải là biến chuyển. Chữ biến đây là chữ nho, biến là khắp cả. Con chỉ giảng cái chữ sở chấp thôi, mà con bỏ cái chữ kế. Biến kế sở chấp. Cái chỗ chấp này là cái chỗ chấp của cái thói, của cái biến kế. Biến kế là cái tâm tính toán đo lường của chúng mình, cái ý thức của chúng mình. Đó. Nó dục mình sống với cái căn bản sinh tử đó, cái tâm suy lường tính toán phan duyên, cái gọi là cái kế tức là tính toán, biến là khắp cả, tức là cái loại tâm cả ngày nó cứ đi phan duyên, cả ngày nó tính toán, nó đo lường, cái này lợi cho ta, cái này hại cho ta. Hễ có lợi thì nó khởi tham, hễ có hại thì nó khởi sân. Đấy, thế là cái bản chất của nó là ngu si. Thế thì cái ấy gọi là cái thói biến kế. Thế là cái thói biến kế này nó chấp khư khư. Đấy thì như con đấy, cứ là nói cái cây ổi cũng là như lai tạng thiệu chân như tánh. Thế xong rồi chấp khư khư như vớ được cái gì cũng cứ như lai tạng thiệu chân như tánh. Đó là cái chỗ sở chấp. Để thì biến kế sở chấp, tức là tất cả những cái cố chấp của cái tâm tính toán đo lường. Thế cho nên cái tâm tính toán đo lường của mọi chúng mình, tức là cái vọng tâm mình bây giờ hiện tại đây, nó gọi cái này là cái bàn, nó gọi cái này là cái tủ. Đấy. Thế là nó chấp nhất định cái này là cái bàn, nhất định cái kia là cái tủ. Nhưng mà thật ra có cái gì là cái bàn không? Sao lại không? Thật ra thì tay mình sờ vào chỉ thấy có cái gỗ, thế mấy cái đinh, chứ làm gì có cái gì tên là cái bàn đâu. Này. Thế nhưng mà bây giờ nó chấp khư khư nhất định. Bây giờ một người khác mà gọi cái bàn là cái tủ, nó có chịu không? À, ví dụ đứa em ở trong nhà, nó gọi cái bàn là cái tủ, nó gọi là cái tủ là cái bàn. Thế thì chắc là cô chị là phải la, phải bắt nó bằng được, nó phải gọi cái này là cái bàn, phải gọi cái này là cái tủ. Như thế gọi là sở chấp. Sao cái sở chấp như thế lại gọi là điên đảo? Bởi vì bây giờ cái gỗ này mà ở cái bàn này, cái gỗ này thầy tháo ra thầy đóng ở cái tủ, mà từ cái tủ thầy tháo ra thầy đóng mấy cái bàn nữa được không? Thế thì đâu có cái gì thật là cố định là cái tủ, có cái gì cố định là cái bàn đâu. Nhưng mà bây giờ mình đã cố chấp như thế rồi, cứ đây là con người, đây là con mèo, đây là con chó, mình cố chấp như thế. Thế rồi từ cái chấp con người, mình lại chấp đây là người xấu, đây là người tốt, đây là người thân, đây là người oán. Thế thành các thứ chấp như thế, những cái chấp của cái tâm tính toán đo lường ấy, thế gọi tên cái đó là biến kế sở chấp. Tiếp, thế nào để con thấy là cái thật tướng của nó? Cho nên cây ổi cũng là như lai tạng, cây xoài cũng là như lai tạng. Thì bây giờ nó có thành hai nữa không? Thế. Cho nên tất cả cái hư không đây cũng là như lai tạng. Cây ổi đứng đầu kia, cây xoài đứng đầu này, cái hư không ở giữa. Cả ba cái chúng mình thấy là ba. Nhưng mà bây giờ nếu mà quan sát tìm được cái thật tướng, thì cả ba nó là như lai tạng. Mà đã là như lai tạng ấy, thì nó có chuyển biến không? Thế cho nên cái tướng chuyển biến để thành ổi, thành xoài là cái tướng hư vọng. Còn thể tánh của nó không có biến đổi. Các cụ cứ thường cứ lấy cái thí dụ đó, như là nước, như ngoài sông kia có gió nó thổi, thế thì nó lăn tăn, nó gợn lên những cái làn sóng. Thì mình đếm được một cái sóng, hai cái sóng, ba cái sóng. Mà mỗi cái sóng ấy, mình tưởng như nó sóng một không phải sóng hai, sóng hai không phải sóng ba, phân tách hóa ra có ba cái, nhưng mà trên thật thể thì có mấy cái. Nước nó là nước, nó chẳng thành một thành hai gì cả. Nước bản lai nó cứ là nước thôi. Thế cho nên thật cái nước nó không có động, mà đây là sóng nó động, gió nó làm nổi sóng lên, thành ra cái những cái sóng nó động, chứ cái nước, cái thể chất của nó không có hề biến đổi gì cả. Thế đấy, bây giờ ở chúng ta cái Như Lai Tạng cũng thế, do cái sợ nghiệp thức của chúng mình thấy ra ổi khác, xoài khác, con gà khác, con vịt khác, hư không khác. Nhưng mà bây giờ học Phật mà phân tách như con vừa làm đó, thì thấy rằng con gà cũng Như Lai Tạng, hư không cũng Như Lai Tạng, ổi cũng Như Lai Tạng, xoài cũng Như Lai Tạng. Cái toàn thể cả cái vườn đây chỉ có Như Lai Tạng thôi, thì có cái gì động đậy không? Nhưng mà theo như cái vọng chấp của chúng ta, cái nghiệp báo, thì chúng ta cứ nhìn thấy con gà nó kiếm ăn, nó mổ thức, nó mổ, nó bước đi. Rồi cái cây có nhỏ, có lớn. Thế là đó là theo cái chỗ thấy của chúng mình, thì cái cứ thấy cái động, cứ thấy cái vô thường. Nhưng mà thật ra thể chất tất cả đều là tánh giác, cho nên không có động mà cũng chân thường, chứ không có vô thường. Tiếp câu không thoái không chuyển. Thế nào là cái luân hồi? Luân là chuyển. Thì theo như bài của con nói đây, đã có chuyển ấy, thì nó phải có hai việc. Một là tiến, hai là thoái. Phải không? Đã chuyển thì không có đứng yên. Thế cho nên phải một là tiến, hai là thoái. Mà cả tiến lẫn thoái đều là cán cân luân hồi. Thì chữ luân ấy là chuyển, là tiến hay là thoái. Thế còn hồi, thế nào là trở lại? Cái người làm ác thì xuống địa ngục. Thế nhưng mà trong cái khi làm ác họ có làm thiện, thế cho nên họ chịu quả địa ngục xong rồi họ lại lên trời. Thế họ lên trời rồi, nhưng mà trong cái thiện nó lại có cái ác, thì họ hưởng hết cái phước trời, họ lại xuống địa ngục. Cứ thế vần xoay. Đây gọi là cán cân luân hồi. Nếu mà chỉ có ác ấy, thì không có luân hồi. Đằng này trong cái luân hồi ấy, nó gồm cả ác lẫn thiện. Sở dĩ tổ bảo mình phải ra khỏi là bởi vì hôm nay thiện ở cõi trời, nhưng mà mai ác lại ở địa ngục. Thế là nay xuống mai lên, nay lên mai xuống như cái cán cân. Cho nên ta gọi là cán cân luân hồi. Đã hồi thì hôm nay sướng mai phải khổ, hôm nay khổ mai lại sướng. Cứ thay đổi chuyển biến như thế thì gọi là luân hồi. Chứ không phải chỉ có cái ác. Nếu mà một cái ác ấy, thì nó đứng yên. Nhưng đằng này nó cả ác cả thiện. Cho nên bây giờ mình ra khỏi luân hồi là mình phải biết thiện cũng huyễn vọng mà ác cũng huyễn vọng. Cho nên mình phải sống với cái thể, cái bản thể của cả thiện lẫn ác, tức là cái tâm của mình. Cái tâm của mình lúc thì nó thiện, lúc thì nó ác. Bây giờ mình đừng để cho cái thiện với cái ác để chi phối, mà mình phải trở về làm chủ cái tâm của mình, đứng vững. Cho nên đây nói là không thoái cũng không chuyển. Nè. Cái tiến cũng như cái thoái, đây là mình dùng cái bản thể của cả tiến lẫn thoái. Như thế thì mình mới ra khỏi được luân hồi.